Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 11 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Phiến quân Ukraine bắt đầu cuộc bầu cử gây tranh cãi. Tỷ phú Bangladesh bị tuyên án tử hình vì tội ác chiến tranh. Và Israel đóng hai cửa khẩu ở biên giới Gaza.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Ralph Jennings tường trình về việc Đài Loan đang lo sợ thế hệ trẻ sẽ mất khả năng cạnh tranh cao để giữ cho nền kinh tế của nước này tiếp tục phát triển. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Những phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine ngày hôm nay bắt đầu cuộc bầu cử mà Kiev và các nước phương Tây tuyên bố sẽ không công nhận. Phe ly khai đang kiểm soát hai khu vực Luhansk và Donetsk, tổ chức cuộc đầu phiếu để chọn các nhà lãnh đạo và các viện lập pháp ở những vùng họ đã chiếm cứ. Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ nói rằng cuộc đầu phiếu này là bất hợp pháp vì vi phạm hiến pháp Ukraine và cuộc ngưng bắn mà phe đòi ly khai và chính phủ Ukraine đã đạt được hôm 5 tháng 9. Nga cho biết họ sẽ công nhận kết quả cuộc bầu cử của phe đòi ly khai. Các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu hối thúc Moscow bác bỏ kết quả bầu cử. Các giới chức phương Tây nói rằng cuộc đầu phiếu gây phức tạp thêm cho những nỗ lực nhằm chấm dứt vụ khủng hoảng ở miền đông Ukraine là nơi mà các phiến quân thân Moscow muốn nhập vào nước Nga. Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 4.000 người đã thiệt mạng trong vụ giao tranh giữa các lực lượng chính phủ Ukraine và phiến quân thân Nga. Tại Nam Á, thì một tòa án đặc biệt ở Bangladesh đã tuyên án tử hình cho một lãnh tụ cấp cao của đảng Hồi giáo lớn nhất nước vì tội ác chiến tranh. Tòa án xét xử tội ác chiến tranh ở Dhaka ngày hôm nay tuyên bố ông Mir Qasem Ali có tội đối với các cáo trạng phát xuất từ cuộc chiến tranh giành độc lập từ Tây Pakistan năm 1971. Nhiều người tin rằng tỷ phú ngành truyền thông năm nay 62 tuổi này là một trong những nhà tài trợ hàng đầu của đảng Jamaat-e-Islami. Bangladesh tố cáo binh sĩ Pakistan và những người cộng tác với họ ở địa phương đã gây ra cái chết của 3 triệu người trong cuộc chiến kéo dài 9 tháng.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hôm thứ Bảy đã nói chuyện qua điện thoại với các quân nhân Hoa Kỳ được phái tới Liberia và Senegal để chống dịch Ebola. Tòa Bạch Ốc cho biết ông Obama đã cảm ơn các quân nhân nam nữ đang cung cấp những sự hỗ trợ về hậu cần, các kiến thức chuyên môn về ngành kỹ sư, dịch vụ xây dựng và những yếu tố khác để kiểm soát dịch bệnh. Thông cáo của Tòa Bạch Ốc nói rằng ông Obama nhấn mạnh là chiến lược toàn chính phủ do phe dân sự lãnh đạo để chống Ebola ở tuyến đầu là cách hữu hiệu nhất để ngăn không cho Ebola lây lan thêm nữa và để giúp bảo vệ người Mỹ không có thêm các ca bệnh Ebola ở trong nước. Trong khi đó, Canada cho biết họ sẽ ngưng cấp visa cho cư dân của những nước trải qua điều mà họ mô tả là sự lây nhiễm mạnh mẽ trên diện rộng của virus Ebola. Quyết định của Ottawa loan báo lần đầu hôm thứ Sáu tương tự như một quyết định mới đây của Australia. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết số tử vong vì Ebola đã tăng tới 4.951 người, hầu hết là ở Liberia, Sierra Leone và Guinea. Tỷ phú người Anh Richard Branson cho biết ông nhất định tìm ra nguyên do làm cho chiếc tàu du lịch không gian của ông bị rơi hôm thứ Sáu gây tử vong cho một viên phi công và làm bị thương một phi công khác. Giới hữu trách xác nhận phi công thiệt mạng tên là Michael Ausbury, 39 tuổi, và viên phi công bị thương là Peter Seabold, 43 tuổi. Tin tức cho biết Seabold được điều trị tại một bệnh viện ở tiểu bang California sau khi bung ra khỏi máy bay và nhảy dù xuống đất. Cả hai viên phi công này là phi công chuyên bay thử của công ty Scout Composite, là một công ty con của đại công ty Northrop Grumman. Máy bay được đặt tên Spaceship Two, tức là tàu không gian 2, đã bị rơi sau khi tách khỏi máy bay mẹ trong chuyến bay thử ở sa mạc Mojave ở California. Công ty Scout Composite cho biết chuyến bay xấu số này là chuyến đầu tiên sử dụng một loại nhiên liệu hỏa tiễn mới đã được thử nghiệm thành công trên mặt đất. Công ty Virgin Galactic do ông Branson lập ra, dự trù sẽ bán vé cho những chuyến du hành trên tàu không gian 2 để tới rìa không gian. Hành khách trên tàu sẽ trải qua vài phút trong trạng thái vô trọng lực trước khi trở về trái đất.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Israel đã đóng hai cửa khẩu ở biên giới Gaza. Quân đội Israel nói rằng hôm nay họ quyết định đóng cửa khẩu Kerem Shalom và cửa khẩu Erez sau khi một quả đạn rocket từ phía Palestine bắn vào Israel. Vụ này không gây thiệt hại hay thương tích. Đây là vụ bắn rocket thứ nhì kể từ khi cuộc chiến 50 ngày của Israel chống phe chủ chiến ở Gaza chấm dứt. Israel cho biết là viện trợ nhân đạo sẽ được phép đi qua cửa khẩu Erez. Trong một diễn tiến khác, thì Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu kêu gọi các thành viên của Quốc hội nước ông chứng tỏ điều ông gọi là tinh thần trách nhiệm và tự chế trong vụ tranh chấp giữa người Do Thái giáo và người Hồi giáo về vấn đề liên quan tới đền thờ trên núi. Một số người Israel lo ngại phe Palestine lợi dụng tình hình để phát động thêm một cuộc nổi dậy. Ông Netanyahu muốn tránh không để cho bên nào có cớ để phản ứng bằng bạo lực. Thánh địa ở Jerusalem mà người Hồi giáo gọi là đền thờ Al-Aqsa là nơi mà cả người Do Thái giáo lẫn người Hồi giáo đều tôn thờ. Dựa theo một thỏa thuận đã có từ lâu thì quyền quản lý địa điểm này thuộc về Jordan. Cả người Do Thái giáo lẫn người Hồi giáo đều được phép đến thăm, nhưng chỉ có tín đồ Hồi giáo mới được phép cầu nguyện ở đó. Những nhân vật tranh đấu người Do Thái đang vận động cho việc thay đổi luật lệ để họ có quyền cầu nguyện tại thánh địa này. Bạo động giữa các lực lượng an ninh Israel và người Palestine đã bùng ra hồi tháng trước sau khi cảnh sát Israel bắn chết một tay súng Palestine đã gây thương tích cho một giáo sĩ Do Thái giáo thuộc phe cực bảo thủ. Trước đó, vị giáo sĩ này đã tham dự một cuộc hội thảo về việc dành cho người Do Thái quyền cầu nguyện tại đền thờ trên núi. Cũng tại Trung Đông, thì các phe phái chính trị ở Yemen, kể cả các phiến quân Hồi giáo Shia đang kiểm soát thủ đô, đã ký với nhau một thỏa thuận để cho phép Tổng thống và Thủ tướng thành lập một chính phủ mới. Thỏa thuận này quy định là các bên yêu cầu Tổng thống Abed Rabu Mansour Hadi và Thủ tướng Khaled Bala thành lập điều được gọi là một chính phủ quốc gia có khả năng và có quyết tâm bảo vệ nhân quyền và duy trì sự trung lập trong các công việc của đất nước. Phe phiến quân Shia có tên là nhóm Houthi hôm thứ Sáu đã đưa ra tối hậu thư cho Tổng thống Hadi để đòi ông thành lập một chính phủ mới trong vòng 10 ngày nếu không muốn đối mặt với điều mà họ gọi là tất cả những sự lựa chọn có tính chất cách mạng. Nhóm Houthi hứa sẽ rút khỏi thủ đô khi nào có chính phủ mới. Các cử tri ở Romania ngày hôm nay đi bỏ phiếu bầu tổng thống. Các nhà phân tích cho rằng Thủ tướng Victor Ponta có phần chắc sẽ trở thành nhà lãnh đạo mới của nước này. Theo dữ liệu thì ông Ponta sẽ đánh bại 13 ứng cử viên khác để giành phần thắng trong vòng đầu phiếu thứ nhất, nhưng ông sẽ không chiếm đủ phiếu để tránh khỏi phải tổ chức một cuộc đầu phiếu vòng nhì vào tháng tới. Nhân vật từng làm công tố viên này cam kết là nếu đắc cử, ông sẽ giảm thuế, tăng tiền hưu trí và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp với Liên hiệp Âu Châu. Đương kim Tổng thống Traian Băsescu chuẩn bị rút lui sau khi đã nắm quyền 10 năm. Tại Phi Châu, thì các lãnh tụ đối lập ở Burkina Faso đã bác bỏ vụ tiếm quyền của quân đội sau khi Tổng thống lâu năm của nước này từ chức. Họ gọi cuộc nổi dậy buộc Tổng thống Blaise Compaoré rút lui là một chiến thắng của người dân. Các nhân vật lãnh đạo phe đối lập nói rằng việc chuyển giao quyền lực phải có tính chất dân chủ và dân sự và không nên bị quân đội tước đoạt. Chính phủ Hoa Kỳ đã lên án điều mà họ gọi là mưu toan của quân đội nhằm áp đặt ý chí của mình lên trên người dân Burkina Faso. Bộ Ngoại giao ở Washington đã kêu gọi quân đội Burkina Faso chuyển giao ngay quyền hạn cho giới hữu trách dân sự. Họ cũng nói rằng chính phủ dân sự phải tuân thủ hiến pháp và phải bắt tay ngay vào việc lập kế hoạch cho một cuộc bầu cử tự do và công bằng để bầu tổng thống. Phó chỉ huy trưởng lực lượng bảo vệ tổng thống, ông Yacouba Isaac Zida, hôm thứ Bảy loan báo là ông đang lãnh đạo đất nước. Ông có được sự hậu thuẫn bởi tư lệnh quân đội là Đại tướng Honoré Traoré, là người trước đó cũng tuyên bố là người nắm quyền cai trị. Tổng thống Compaoré đã từ chức và báo chí nói rằng ông đã bỏ chạy sang Côte d'Ivoire sau khi dân chúng xông vào trụ sở quốc hội và đốt cháy tòa nhà này. Những người biểu tình chống đối một đề nghị tu chính hiến pháp mà nếu được thông qua sẽ cho phép ông Compaoré ra tranh cử một lần nữa.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, ở Đài Loan, những người mong mỏi thoát khỏi sự nghèo nàn vào những năm 1960 là những người đã lập ra nhiều công ty hàng đầu hiện nay, tạo dựng nên một nền kinh tế 500 tỷ đô la cùng với một xã hội thịnh vượng. Tuy nhiên, những người già đang thúc giục thế hệ tương lai giữ an toàn bằng cách né tránh rủi ro, một mối nguy đối với sự cải tiến năng nổ mà các giới chức nói Đài Loan cần có để duy trì tính cạnh tranh. Thông tin viên Ralph Jennings của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ghi nhận từ Đài Bắc về quá khứ, hiện tại và tương lai của đất nước này. Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Vào giữa tháng 10, nhà thương thuyết số 2 của Đài Loan trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc cảnh báo rằng Đài Loan thiếu sự năng nổ và một tinh thần kinh doanh. Ông cảnh cáo về mối nguy của việc trở thành một con cừu trước một Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng, một kình địch về chính trị và quân sự của Đài Loan trong suốt 65 năm. Chỉ trích xã hội ít khi được nghe thấy từ một quan chức chính phủ này nêu bật sự nhận thức đang tăng cao ở Đài Loan về việc thanh niên ngày nay thích chọn những việc làm an toàn hơn thay vì thực hiện những kế hoạch kinh doanh đầy rủi ro của những người đi trước và của những người Trung Hoa lục địa hiện đại. Sự ưu ái các công việc an toàn đe dọa sự cải tiến và việc lập ra những doanh nghiệp mới, một việc mà các giới chức nói là vô cùng quan trọng đối với tương lai của Đài Loan, một nước xuất khẩu hàng hóa từ đồ nhựa cho đến các mặt hàng điện tử. Ông Dương Liên Phúc, một nhà xuất bản sách về lịch sử Đài Loan, nói các bậc cha mẹ ở Đài Loan hướng con cái trưởng thành của họ tìm kiếm những công việc và trường học an toàn và ít truyền cảm hứng cho chúng. Ông nói những người Đài Loan trẻ tuổi quan tâm nhiều nhất về chất lượng cuộc sống. Ông nói thêm rằng điều này có liên quan tới lịch sử và những cha mẹ hiện đại muốn con cái họ có cuộc sống an toàn sau khi hoàn thành việc học tập. Ông Dương gọi hệ thống giáo dục của Đài Loan là yên bình và nói rằng chừng nào các sinh viên học tập chăm chỉ thì sẽ không có mấy áp lực. Khi Đài Loan còn nghèo, phụ thuộc vào trồng trọt và đánh bắt cá, cho tới khi phát triển công nghiệp vào những năm 1960, những người có sự nhạy bén kinh doanh sẽ thành đạt bằng cách lập ra các công ty. Xu thế này làm nổi lên các công ty như Evergreen Marine, tập đoàn vận tải container bằng tàu biển lần thứ tư thế giới, và Vương Vĩnh Khánh, tỷ phú sáng lập tập đoàn hóa dầu Formosa Plastic Group. Những người già giờ đây hy vọng con cái họ có thể tránh khỏi nghèo khổ cũng như những rủi ro của việc lập công ty mới. Nhưng các giới chức muốn người Đài Loan tiếp tục sáng chế và đầu tư để quốc đảo này giữ vị thế cạnh tranh với các khu vực thay đổi nhanh chóng và dựa vào xuất khẩu như Trung Quốc, Nam Triều Tiên và Đông Nam Á. Những người trẻ tuổi ở Trung Quốc được cha mẹ họ và nhà trường thúc giục nhiều hơn để cạnh tranh và đóng góp vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Ông Phù Minh Tài, một chuyên gia kinh tế của ngân hàng Standard Charter ở Đài Bắc, nói người Đài Loan hiện nay đang có nguy cơ bị Trung Quốc qua mặt. Trung Quốc đã trở thành cơ sở sản xuất rẻ hơn và là một thị trường tiêu dùng lớn hơn, cũng như là một đối thủ chính trị luôn cho rằng họ có chủ quyền đối với Đài Loan.
Người Trung Hoa lục địa đang bắt kịp rất nhanh. Họ cũng đang trở nên ngày càng cạnh tranh hơn, không chỉ trong khía cạnh công nghệ, mà còn trong cả khía cạnh tài năng. Người Trung Quốc đã có một sự tiến bộ nào đó bằng cách thu hút nhân tài từ nước ngoài vào Trung Hoa lục địa, và cùng lúc họ cũng đã có được công nghệ của Đài Loan thông qua các vụ mua lại công ty ở nước ngoài.
Số liệu của Ngân hàng Thế giới cho thấy tỷ lệ xuất khẩu công nghệ cao của Trung Quốc đã tăng từ 5 đến 26% của kim ngạch xuất khẩu kể từ những năm 1990. Ở Đài Loan, số lượng người lần đầu dự thi để làm công chức đã tăng gần gấp đôi từ năm 2002 đến năm 2012, lên tới mức 800.000 người mỗi năm. Khoảng 1.5% trong số những người thi công chức lần đầu tiên được tuyển dụng năm 2013. Những người Đài Loan trẻ tuổi và cha mẹ của họ coi công việc làm cho chính phủ là trong số những công việc ổn định nhất ở quốc đảo này. Nỗi lo sợ rủi ro cũng hiện rõ trong công nghiệp kỹ thuật cao có tiếng của Đài Loan, nơi mà nguồn cung của các khoản tiền đầu tư mạo hiểm đã vượt quá nhu cầu. Ông Dương Trung Kiệt, Phó Giám đốc Viện Tình báo và Cố vấn Thị trường do chính phủ hậu thuẫn ở Đài Bắc nói rằng những người trẻ tuổi sợ cái giá của việc khởi sự kinh doanh. Ông Dương nói, những người trẻ tuổi Đài Loan không tệ về cải tiến, nhưng ở mức độ doanh nghiệp, có ít người trẻ tuổi muốn tự đứng ra thành lập công ty do những rủi ro mà họ có thể gặp phải. Và vì vậy, hầu hết mọi người tất nhiên là muốn vào những công ty IT lớn để làm việc. Ông Dương trước tiên gọi điều này là vấn đề văn hóa và nói rằng mọi người còn bảo thủ. Ông nói, thành lập một công ty có thể mất nhiều năm và bạn sẽ không biết trong thời gian đầu sẽ mất bao lâu để kiếm được tiền, do đó nó là một rủi ro lớn. Công ty tư vấn của ông Dương phát giác là những nhà sáng chế công nghệ cao của Đài Loan có xu hướng kinh doanh hơn khi việc sử dụng Internet phát triển trên toàn cầu vào năm 2000, nhưng họ lại thấy một sự thụt lùi khi cuộc cạnh tranh công nghiệp tăng cao. Ngày nay, khi Đài Loan tìm cách lấy lại sức mạnh đó, ba khu công nghệ cao của nhà nước cùng với hai công ty tư nhân đã tăng cường đào tạo và cung cấp tài chính để giúp các doanh nghiệp mới có thể kiếm ra tiền.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ fast, nghĩa là nhanh chóng, và một có từ feast, nghĩa là bữa tiệc. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is fast and furious. Fast and furious.
Fast and furious. Có một từ mới là furious, nghĩa là mãnh liệt. Vì thế, thành ngữ này có nghĩa là vừa nhanh, vừa mạnh. Anh Paul vừa được mọi người khám phá ra tài năng của anh. Cha anh cho biết thêm chi tiết.
Ever since my son won the national math competition, requests have been coming in, fast and furious. Suddenly, hundreds of kids and their parents want his advice. Interviewers are begging for his story, and colleges across the country are offering him four-year scholarships.
Từ khi con tôi giành được giải nhất trong cuộc thi toán toàn quốc, nó đã tới tấp nhận được vô số lời thỉnh cầu. Bỗng nhiên, hàng trăm học sinh và cha mẹ các em đều muốn nghe lời chỉ dẫn của nó. Những người phỏng vấn thì cầu khẩn, xin tường thuật câu chuyện của nó. Và các trường đại học trên toàn quốc thì đề nghị cho nó học bổng 4 năm. Request là lời yêu cầu, thỉnh cầu. Advice là lời khuyên. Và interviewer là người phỏng vấn. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Ever since my son won the national math competition, requests have been coming in fast and furious. Suddenly, hundreds of kids and their parents want his advice. Interviewers are begging for his story, and colleges across the country are offering him four-year scholarships.
Alaska là một tiểu bang có khí hậu rất khắc nghiệt vì ở gần Bắc Cực. Một phóng viên truyền hình tường thuật về thời tiết ở đó như sau.
The residents in Alaska are used to bad weather in winter. But they weren't prepared for all the snow they recently got. That's because the storm moved in fast and furious. Within a few short hours, towns became overwhelmed by mountains of snow.
Cư dân Alaska quen sống với thời tiết xấu trong mùa đông. Tuy nhiên, họ không sẵn sàng đón nhận số lượng tuyết rơi mới đây. Đó là vì trận bão tràn tới thật nhanh chóng và mãnh liệt. Chỉ trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, nhiều thị trấn đã bị tràn ngập dưới hàng núi tuyết. Storm là trận bão và overwhelm là tràn ngập. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The residents in Alaska are used to bad weather in winter. But they weren't prepared for all the snow they recently got. That's because the storm moved in fast and furious. Within a few short hours, towns became overwhelmed by mountains of snow.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is feast or famine. Feast or famine.
Feast or famine. Có một từ mới là famine, nghĩa là đói kém. Thành ngữ này dùng để chỉ sự thay đổi quá độ giữa giàu sang và nghèo khó, giữa thành công và thất bại. Các nghệ sĩ thường cảm thông với tình trạng này. Một nhạc sĩ chơi nhạc jazz giải thích.
I love playing in a jazz band, but I can't rely on it for a full-time salary. During the spring and summer, we get hired a lot to play at weddings, outdoor concerts, and festivals. Then, once the cooler temperatures set in, we don't get that many jobs at all. It's feast or famine.
Tôi thích chơi trong một ban nhạc jazz, nhưng tôi không thể dựa vào đó để có lương đầy đủ. Trong mùa xuân và mùa hè, chúng tôi được thuê để chơi nhạc rất thường tại các đám cưới, các buổi hòa nhạc ngoài trời và các lễ hội. Rồi một khi trời trở lạnh, thì chúng tôi không tìm được nhiều việc nữa. Thật là khi thì quá dư dả, khi thì đói kém. To rely on là dựa vào, nhờ vào, và concert là buổi hòa nhạc. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I love playing in a jazz band, but I can't rely on it for a full-time salary. During the spring and summer, we get hired a lot to play at weddings, outdoor concerts, and festivals. Then, once the cooler temperatures set in, we don't get that many jobs at all. It's feast or famine.
Nhiều nơi ở nước Mỹ sống nhờ vào du khách cũng ở trong tình trạng tương tự như giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, tình trạng này đã thay đổi tại Cape Cod, một thành phố ở chóp cực đông của tiểu bang Massachusetts. Một phóng viên viết như sau.
Cape Cod has always been a popular destination for tourists in the summer who enjoy activities like going to the beach, fishing, or whale watching. For providers of goods and services there, business used to be rather feast or famine. But people are now living in the area year-round, so business is more constant.
Cape Cod từ trước tới nay vẫn là điểm đến ưa thích của du khách trong mùa hè để đi bãi biển, câu cá hay xem cá voi. Trước đây, công việc cung cấp thực phẩm và dịch vụ ở đó thường lên xuống quá độ, khi thì quá nhiều, khi thì quá ít. Tuy nhiên hiện nay, vì nhiều người sống ở đó quanh năm, nên công việc buôn bán trở nên điều hòa hơn. Whale là cá voi và constant là điều hòa, không thay đổi. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Cape Cod has always been a popular destination for tourists in the summer who enjoy activities like going to the beach, fishing, or whale watching. For providers of goods and services there, business used to be rather feast or famine. But people are now living in the area year-round, so business is more constant.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là fast and furious, nghĩa là vừa nhanh vừa mạnh. Và hai là feast or famine, nghĩa là khi thì quá đầy đủ, khi thì quá thiếu thốn. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Những phần tử đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine ngày hôm nay bắt đầu cuộc bầu cử mà Kiev gặp và các nước phương Tây tuyên bố sẽ không công nhận. Phe ly khai đang kiểm soát hai khu vực Luhansk và Donetsk tổ chức cuộc đầu phiếu để chọn các nhà lãnh đạo và các vị lập pháp ở những vùng họ đã chiếm cứ. Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ nói rằng cuộc đầu phiếu này là bất hợp pháp bởi vì nó vi phạm hiến pháp Ukraine và cuộc ngưng bắn mà phe đòi ly khai và chính phủ Ukraine đã đạt được hôm 5 tháng 9. Nga cho biết họ sẽ công nhận kết quả cuộc bầu cử của phe đòi ly khai. Một tòa án đặc biệt ở Bangladesh đã tuyên án tử hình cho một lãnh tụ cấp cao của đảng Hồi giáo lớn nhất nước vì tội ác chiến tranh. Tòa án xét xử tội ác chiến tranh ở Dhaka ngày hôm nay tuyên bố ông Mir Qasem Ali có tội đối với các cáo trạng phát xuất từ cuộc chiến tranh giành độc lập từ Pakistan năm 1971. Nhiều người tin rằng nhà tỷ phú ngành truyền thông năm nay 62 tuổi này là một trong những nhà tài trợ hàng đầu của đảng Jamaat-e-Islami. Israel đã đóng hai cửa khẩu ở biên giới Gaza. Quân đội Israel nói rằng hôm nay họ quyết định đóng cửa khẩu Kerem Shalom và cửa khẩu Erez sau khi một quả đạn rocket từ phía Palestine bắn vào Israel. Vụ này không gây thiệt hại hay thương tích. Đây là vụ bắn rocket thứ nhì kể từ khi cuộc chiến 50 ngày của Israel chống lại phe chủ chiến ở dải Gaza chấm dứt. Israel cho biết là viện trợ nhân đạo sẽ được phép đi qua cửa khẩu Erez. Các phe phái chính trị ở Yemen, kể cả các phiến quân Hồi giáo Shia đang kiểm soát thủ đô, đã ký một thỏa thuận để cho phép Tổng thống và Thủ tướng thành lập một chính phủ mới. Thỏa thuận này quy định là các bên sẽ yêu cầu Tổng thống Abed Rabu Mansour Hadi và Thủ tướng Khaled Baha thành lập điều được gọi là một chính phủ quốc gia có khả năng và có quyết tâm bảo vệ nhân quyền và duy trì sự trung lập trong các công việc của đất nước. Phe phiến quân Shia có tên là nhóm Houthi hôm thứ Sáu đã đưa ra tối hậu thư cho Tổng thống Hadi để đòi ông thành lập một chính phủ mới trong vòng 10 ngày, nếu không muốn đối mặt với điều mà họ gọi là tất cả những sự lựa chọn cách mạng. Các cử tri ở Romania ngày hôm nay đi bỏ phiếu bầu Tổng thống. Các nhà phân tích cho rằng Thủ tướng Victor Ponta có phần chắc sẽ trở thành nhà lãnh đạo mới của nước này. Theo dữ liệu, ông Ponta sẽ đánh bại 13 ứng cử viên khác để giành phần thắng trong vòng đầu phiếu thứ nhất, nhưng ông sẽ không chiếm đủ phiếu để tránh khỏi phải tổ chức một cuộc đầu phiếu vòng nhì vào tháng tới. Các lãnh tụ đối lập ở Burkina Faso đã bác bỏ vụ tiếm quyền của quân đội sau khi Tổng thống lâu năm của nước này từ chức. Họ gọi cuộc nổi dậy buộc Tổng thống Blaise Compaoré rút lui là một chiến thắng của người dân. Các lãnh tụ đối lập nói rằng việc chuyển giao quyền lực phải có tính chất dân chủ và dân sự và không nên bị quân đội tước đoạt. Chính phủ Hoa Kỳ lên án điều mà họ gọi là mưu toan của quân đội Burkina Faso nhằm áp đặt ý chí của mình lên người dân. Bộ Ngoại giao ở Washington kêu gọi quân đội chuyển giao ngay quyền hạn cho giới hữu trách dân sự. Họ cũng nói rằng chính phủ dân sự phải tuân thủ hiến pháp và bắt tay ngay vào việc lập kế hoạch cho một cuộc bầu cử tự do và công bằng để bầu tổng thống.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.